Phương Amiên ở nước Pháp, khóa tu học Phật Pháp kỳ thứ 17 được tổ chức ở đây. Chúng tôi đảm nhận lần thứ hai, lớp thứ hai của lớp 2 của quý vị. Hôm qua thì một cái phiên họp của giáo hội kéo dài khoảng 3 tiếng rưỡi đồng hồ, là một cái phiên họp mà coi như là ngắn nhất của tất cả các giáo hội ở Ngô Quốc. Quý thầy thường thường đó là Âu Châu họp 4 tiếng, Úc Châu họp 3 ngày, Mỹ Châu họp 7 ngày. Lý do là càng đông thì càng có nhiều ý kiến, cho nên phải càng được thảo luận. Ở Mỹ rất là đông, nhân tài cũng nhiều, chư tăng cũng không có ít, cho nên cần phải thảo luận nhiều. Vì vậy thầy nào mà không có quen ngồi ấy, là phải nói là rất là mệt mỏi. Tại vì thường thường họp lúc nào cũng 2 tiếng hay là 4 tiếng rồi mới nghỉ. Nhưng mà cũng được một cái phước là giáo hội Âu Châu tuy cũng có vài việc nan giải, nhưng mà tất cả rồi cũng kiến hòa đồng giải, cũng xong xuôi hết, cũng không có vấn đề gì khó. Vì vậy cho nên tối hôm qua thì cũng đã xong một số công việc quan trọng. Nay mai trong những cái giờ cơm chiều hoặc là kết quả của khóa học thì giáo hội sẽ thông báo cho quý vị nghe. Tiếng Anh nó có một cái câu tục ngữ là time and tide wait for no man, tức là thời gian và thủy triều nó không có đợi chờ ai hết. Thời gian mà nó qua rồi thì nó không có trở lại, và thủy triều lên của lần thứ nhất thì nó không có giống với thủy triều lên của lần thứ hai. Cho nên Phật nói trong Kinh Kim Cang là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc và vị lai tâm bất khả đắc. Quá khứ là những gì đã trôi qua, vị lai là những gì chưa đến, và hiện tại nó biến đổi trong từng sát na sanh diệt. Mỗi sự sống của chúng ta nó đều mang ngầm trong đó một sự chết, và mỗi sự chết của chúng ta đều tồn tại một sự sống khác. Tức là ngồi cái này nó có cái kia, và ngồi cái kia nó tồn tại cái nọ. Vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu được cái biến dịch của vô thường nó là vậy. Hoặc là tiếng Pháp có câu là người ta không thể tắm 2 lần trong một dòng nước. Khi mà dòng nước chúng ta ông nơ papa bay nhe sao đơ phoa, người ta không thể tắm 2 lần trong một dòng nước, có nghĩa là chúng ta đang tắm lần thứ nhất và lần thứ hai chúng ta tắm thì nước nó không phải là nước nước của lần trước, mà nước thì chúng ta nó là nước đa trong hoặc là nước đục. Nhưng mà trên thực tế thì nước nó không trong và nước nó cũng không có đục. Tại vì nước nó chảy qua chỗ đục thì ta nói nước nó là đục, mà nước nó chảy đến chỗ trong thì ta nói nó là trong. Nhưng bản thể của nước thì nó không đục trong, bản thể của bát nhã nó cũng vẫn là vậy thôi. Tại vì mình đứng cái quan niệm của mình mình nhìn thì mình sẽ thấy dưới con mắt đối tượng chấp tướng của mình nó là thế, chứ thực tế nó không phải là thế. Tại vì mọi vật đều do cái suy đoán của mình. Mà trong kinh thường hay giảng nghĩa rằng nước đối với cá là nơi để sống, nhưng mà đối với người thì mình không thể sống nơi nước được. Và không khí đối với người là nơi để sống, đối với chư thiên thì không thể sống được. Hoặc là ngược lại, đối với cá không thể sống được. Hoặc là những cõi khác ở trên, hoặc là ở dưới, những cảnh khổ đối với mỗi một chúng sanh như vậy, có một cái object, có một cái đối tượng so với cái subject, tức là cái chủ thể, nó khác nhau, nó không có giống nhau. Và từ đó mình phân biệt ra là đúng hay là sai, nhưng tất cả là đều tương đối hết. Thì có một số quý đạo hữu, quý Phật tử có gặp tôi thì cũng có nói thưa thầy là mấy thầy tụng kinh Lăng Nghiêm nhanh quá, tụi con thì không có kịp. Thực tế thì nó là như vậy, cái đó là thực tế. Sư ông thì hôm qua trong buổi họp thì cũng có nói với thầy, có nhắc lại. Sư ông một hôm đang ở đây, sư ông không biết mình có nằm ngủ quên là ở chùa Viên Giác hay là chùa Khuôn Việt không. Thế thì biết sư ông nói như vậy là sao? Đúng, là Viên Giác là tụng kinh Lăng Nghiêm thì rất là nhanh, và Khuôn Việt cũng nhanh, nhưng mà nhanh thứ hai. Còn Khánh Anh thì tương đối chậm hơn chút. Sư ông cũng muốn là khóa giáo lý phải như vậy. Nhưng quý vị thấy là quý thầy có một cái ý là mỗi bữa chia cho một số quý vị. Tại vì nghi lễ Việt Nam chúng ta nó rất là phong phú, nên tôn trọng cái đa dạng đó. Phật giáo miền Bắc vẫn có cái lễ nhạc của Phật giáo, cái là Ritual Music de Buddhismus, tức là lễ nhạc của Đạo Phật. Nó thuộc về nhạc lễ, nó không phải là cái âm nhạc bình thường. Miền Bắc có âm nhạc riêng, và Huế có cái nhã nhạc của Hoàng Cung, ảnh hưởng vào vấn đề tán tụng rất là đài cát. Giọng Huế thì rất là chậm và tụng rất là thanh, cho nên nó có cái âm điệu của nó. Quảng thì cũng có điệu tán riêng của mình, cục mịch một chút, nhưng mà có cái điệu riêng của Quảng. Bình Định như sáng nay quý vị thấy là có cách riêng, không có giống, không có giống. Vô Nam lại còn khác hơn nữa. Vô Nam là Tư Quý Ây Phật Ây A Hi A Đương Nguyện Chúng Sanh Ây A Hi A, giống như giọng cổ miền Nam vậy đó mà. Vậy đó. Thì điều này là một điều rất tốt, không có gì xấu xa hết. Tại vì chúng ta tôn trọng tất cả những cái phong tục và tập quán của từng địa phương, cho nên cho quý vị mỗi ngày thưởng thức một cái lễ nhạc của Phật giáo để quý vị biết. Nhưng mà đa phần, hầu hết quý thầy ở trong chùa mấy chục năm rồi thì Lăng Nghiêm có một điều, nếu mà tụng chậm á, thì nó không có một cái năng lực nội tại, phải nói như vậy. Cho nên phải tụng thật là nhanh. Thì thần chú thì nó phải liên tục như vậy. Mà quý thầy thuộc 30-40 năm rồi, bây giờ mà tụng chậm tự nhiên nó quên. Cho nên phải tụng nhanh thì nó mới nhớ được. Thì tôi nghĩ cũng giống như ngôn ngữ vậy thôi. Ban đầu mình mới học câu Orukdui Ravazalekon vụ quà. Tại sao là Orukdui Ravazalekon? Tại sao nó như vậy? Nhưng mới mình không biết ve là cái gì, Alecon là cái gì. Nhưng mà nó quen rồi thì chuyện nó rất là bình thường. Nó nhanh. Tụng Lăng Nghiêm đó quý thầy, nó cũng là một cái món ăn rất là cần thiết cho vấn đề nội lực. Còn vấn đề học thì một số quý vị cũng nói thưa thầy, cái Bồ Đề Tư Lượng luận đọc chưa hiểu gì hết. Mà rõ ràng là như vậy. Kinh Bát Nhã của chúng ta tụng, có vị đi chùa 50 năm, có vị đi chùa 70 năm, có người 40 năm. Trung bình mỗi ngày chúng ta tụng một lần Bát Nhã đi. Bây giờ hỏi quý vị đã hiểu Bát Nhã chưa? Hiểu. Ai hiểu rồi đứng lên nói nghe coi.